ักงาบงเจตนากามนิงเบิร์นไอแถบทิพย์ทิพย์ về cái âm chữ Hán là nhiên tắc nhất kỳ sấn lạc bất tri lạc thị khổ nhân nặng kiếp tưởng trần vị thường phản tỉnh thời quan yểm một tế nguyệt sa đà thọ dụng ân phồn thí lợi nùng hậu động kinh liên tải bất nghĩ hí ly tích tụ tư đa bảo trì quyển chất. Tức là vậy thì một thở đua vui chẳng biết vui là nhân của khổ, nhiều kiếp đuổi theo trần chưa từng tỉnh trở lại, thời giờ chìm mất, năm tháng dần già, thọ dụng quá nhiều, lợi hưởng càng đậm, nhiều năm dồn tới, chẳng nghĩ buông rời, chất chứa càng thêm, lo giữ dốc quyển. Tức là, đến đây thì Tổ Quy Sơn ngài mới là cảnh tỉnh để cho thấy ở trên á, không? Thì cứ ăn rồi thì lo dụm đầu, bàn tán lăng xăng, chỉ nói toàn những chuyện thế gian tạp nhạp, mất thời giờ vô ích. Thì ở đây nó như vậy á, thì bây giờ cứ lo một thở này mà đua vui đó, nhưng mà đâu biết cái vui một chút đó là cái nhân của khổ. Tức là sao? Nghĩa là ở hiện tại đây thì quên tu, không? Cứ lo vui chơi, nhưng mà vui một chút này rồi nó sẽ khổ nhiều đời, cho nên gọi là vui một chút nhưng mà nhân của khổ. Cứ ăn rồi và lo nghe là nhàn nhã, nói chuyện trò cười giỡn mà không lo công phu để mà tu hành á, thì như vậy thì cái khi chết thì nó không có cái công đức tu hành, thì nó đọa sâu xuống, nó chìm mãi trong sanh tử, thì cái khổ này nó chồng thêm khổ khác. Do đó mà đi tu thì là để giải thoát sinh tử, bây giờ lại cột chặt trong sinh tử thì sao đây? Cho nên chỗ này là chỗ mà ngài nhắc lại để mà suy nghĩ, không? Chứ không thể mà đua theo những cái vui mà tạm bợ đó để rồi chịu khổ nhiều đời, rồi nhiều kiếp đuổi theo trần chưa từng tỉnh trở lại, nghĩa là cứ lo nghe là chạy theo cái trần cảnh mà từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, thì bây giờ không tỉnh trở lại, không biết lo tu nữa thì sẽ ra làm sao? Những cái điểm này phải suy nghĩ cho thật kỹ, chứ còn không á, cái từ tu hành mà rồi lâu ngày nó lại thối tâm, tức là tu mà không thấy niềm vui trong đạo, vì không thấy niềm vui trong đạo cho nên là mới đi tìm cái niềm vui ở thế gian. Mà những cái niềm vui nó tạp nhạp, không? Chẳng hạn là vì không có được cái niềm vui trong đạo rồi lâu lâu buồn buồn, rồi cái thì thích đi chơi hoặc là xem tivi, không? Rồi hoặc là đọc tiểu thuyết, đọc chuyện này chuyện kia, thì đọc chuyện tiểu thuyết rồi đó thì thấy vui, thấy thích đọc, nhưng mà đọc kinh đọc sách đó, thì thấy chán. Rõ ràng cái đó là cái tâm đạo nó chưa thấm sâu, cho nên rồi nghĩa là cái tâm trần nó là còn nhiều, do đó mà nó thấy hoặc là có nhiều cái chuyện mà thấy nó nghĩa là rất là phí thời giờ, những cái tờ báo, không, là người ta xem rồi ta bỏ là lâu đời đó, rồi cái thì ta gói đồ ta bán đem về cái lấy ra cái cũng nghĩa là để đó rồi coi lại coi tới coi lui nữa, thì cái đó là cái nghĩa là cái tạp nhạp, cái xác của người ta bỏ ra rồi còn lừa. Rồi còn nghĩa là lấy đó làm cái vui của mình, thành ra cái đó gọi là cái những cái vui tạp nhạp. Cho nên Đức Phật có kể một cái câu chuyện mà gọi là ở trong trong cái Pháp Cú thí dụ đó, không? Tức là lúc mà ngài ở cái nước Xá Vệ thì có một cái làng ở gần núi, thì làng đó có gia đình hai vợ chồng sanh được hai đứa con mà sanh đôi, đặt tên là Sông Đức và Sông Phúc. Thì sanh được khoảng 2 tháng, thì hôm đó người mẹ đi ra đồng để mà kiếm củi, tức là vào rừng đó, vào rừng để kiếm củi. Người cha thì đi chăn trâu, Nhưng mà khi mà chăn trâu thì hôm đó trời dậy sớm, cho nằm nghỉ trên giường, thì hai đứa bé này nó nhìn qua nhìn lại thấy không có ai, tưởng đâu là không có ai cho nên nó mới than thở nhau. À, tức là mới 2 tháng mà nó lại nói thành tiếng. Thì đúng ra thì chưa biết nói, nhưng mà đây nó đặc biệt mới 2 tháng mà nó biết nói. Cho nên hai đứa nó nằm cái nó nói với nhau. Đứa thứ nhất thì nó nói rằng đời trước thì tôi tu hành sắp đắc đạo rồi. Nhưng mà lại lúc đó lại khởi cái ý ngu si, nó cho rằng nghĩa là cái mạng sống của mình đây nó là thường còn, hay không? Cho nên để hưởng vui cho đã. Do đó mà nó lui sụp trôi lăn trong sanh tử không biết bao nhiêu kiếp rồi. Hôm nay đó được sanh vào trong cái nhà của gia đình này lại là nhà nghèo, sống chịu rách rưới kham khổ như vậy, không biết chừng nào mới đắc đạo trở lại. Đây cũng là do cái đời trước mà tham luyến những cái giàu sang của thế gian, rồi buông lung những cái tâm ý đó, không? Để mà tìm vui trong cái chốc lát thôi, mà từ đó đến nay phải chịu biết bao nhiêu là đau khổ, thì giờ đây còn phải biết nhờ cậy vào ai nữa đây. Đứa thứ nhất nó than vậy. Thì đứa thứ hai nó nói rằng tôi á thì trước kia cũng tu hành, nhưng mà lúc còn trẻ đó, cho nên là tu mà còn tuổi trẻ, cho nên là cũng buông lung tham đắm, không có lo tinh tấn tu tập. Cho nên rồi lại sinh sau này chết sinh ra nhiều đời đó thì gặp phải cái khổ hoạn. Đây cũng là do mình làm mình chịu thôi, chứ không phải là cha mẹ gây ra. Như vậy thì chúng ta cũng còn phải nghĩa là chịu đựng, chứ còn than thở gì nữa. Thì người cha đang nằm trên giường vậy, sao nghe hai đứa bé mà nó mới 2 tháng mà nó nói chuyện vậy, cho nên là lấy làm lạ. Thì ông mới nghĩ đây chắc là mà quỷ quá gì mà nó đầu thai vào nhà mình đây, nó ở bên làm hại gì đó. Thì bây giờ nó còn nhỏ, tôi giết nó đi coi cho tiện, cho để nó lớn lên là khó xử. Do vậy cho nên rồi ông mới lén ông ra đồng ông kiếm củi mới củi về đặng ông tính ông chất ông đốt. Chứ còn giết thì không nỡ giết. Cho nên tính chất đốt. Thì gặp cái người mẹ đi về hỏi ông làm gì vậy, thì ông mới kể như vậy đó. Thì bà mẹ cũng chưa tin, nói rằng coi vậy nhưng mà phải để kiểm lại coi. Thì mấy bữa sau thì hai vợ chồng cũng giả đi ra ngoài rồi cái quay trở lại để mà rình, thì thấy quả nhiên là hai đứa đó nó cũng nói như vậy nữa. Thì bây giờ mới quyết định để mà lấy củi mà đốt hai đứa. Thì do cái phước của hai đứa nó tu, nhưng mà cũng còn có phước trước cũng cúng dường Phật rồi đó, thấy không? Cho nên là Đức Phật ngài do cái thiên nhãn ngài mới thấy được đây là nó có phước và nó sẽ được độ ở trong cái đời này, nếu không cứu kịp thì nó sẽ bị đốt chết. Cho nên Phật hiện đến cái thì mới hỏi hai vợ chồng đang làm gì đó, hai vợ chồng mới kể cái chuyện của hai đứa bé cho Phật nghe. Nó không biết nó là thuộc gì quỷ quái gì đó mà nó sanh ra như vậy. Thì Phật nói nó không phải quỷ quái gì, nhưng mà đây là hai đứa có phước đó. Nghĩa là trong cái thời Phật Ca Diếp thì hai đứa này đó nó là hai huynh đệ cùng tu với nhau. Thì nhưng mà rồi nó lại khởi cái tà tâm cần tu tinh tấn như vậy, rồi cái thì đáng lẽ là sắp đắc đạo, nhưng mà nó lại khởi cái tà tâm, nghĩa là nghĩ rằng thôi giờ tu phước rồi sinh lên cõi trời á, thì để hưởng sung sướng của trời cũng còn hơn. Còn tu kia là không biết chừng nào mới thành đạo. Bây giờ tu phước thì sinh cõi trời, mà nếu mà không được sinh cõi trời thì thấp lắm á, thì cũng làm vua chúa trưởng giả để mà hưởng sung sướng. Do đó mà nó thối tâm, bị nghĩa là sanh lên sanh xuống ở trong cái sanh tử, mà thường thường là sanh với nhau á, bởi vì đó là bản coi như thân. Nhưng mà nhờ công đức có cúng dường Phật cho nên là hôm nay được gặp Phật mà độ cho. Thì như vậy đó, Phật nhắc nhở như vậy đó, kể câu chuyện đó để là cho thấy đây là tu gọi là sắp đắc đạo đó, nhưng mà còn khởi cái tà niệm, cứ hưởng vui, nghĩa là nghĩ rằng thân nó thường còn, nó lâu dài, cho nên ở trong này để mà hưởng vui sướng, nó vui hơn. Còn tu mà đắc đạo không biết chừng nào. Do đó mà ở đây thì người Tổ Quy Sơn ngài nói rằng một thở đua vui, nhưng mà đâu biết vui là nhân của khổ. Do vậy mà phải thấy được cái ý đó. Bây giờ là nhiều kiếp đuổi theo trần mà cũng chưa từng mà tỉnh trở lại. Ở chỗ này nghĩa là phải xét lại mình từ vô thủy đến nay đã lâu đời rồi, thấy không? Đã chạy theo cái trần cảnh này nó quá nhiều quá đủ rồi, thì bây giờ đã có cái duyên lành để mà đi tu xuất gia, tức là có một cái sự đánh thức của mình trở lại rồi đó. Nhưng mà giờ bây giờ đánh thức về rồi lại vào chùa rồi lại không thức tỉnh nữa mà lại cứ đuổi theo cái vui của trần tục nữa thì thật là không biết sẽ đi đâu. Cho nên ở đây ngài nhắc nhở là phải khéo để mà tỉnh trở lại, chứ đừng có nghĩa là quên cái ý chí mà xuất gia của mình đó, rồi cũng nghĩa là đuổi theo những cái trần cảnh như cũ nữa, thì vậy đi theo cái chiều của thế gian như cũ. Ngài thiền sư mà Thuận ở Bạch Dương đó, ngài có câu nói, ngài nói rằng nếu mà các ông những người mà tu hành đó, không, nếu mà được nghĩ về đạo đó mà cũng giống như nghĩ về tình, không, thì chắc chắn là thành Phật đã lâu rồi. Nếu mà mình nghĩ về đạo đó mà cũng giống như mình nghĩ về tình nữa đó, thì chắc là thành Phật lâu rồi chứ không phải còn ngồi đây nữa. Thường mình nghĩ về tình đó thì nó sâu đậm, không, nó nghĩ cái đó là nó không có quên, không có rời. Nhưng mà nếu mình nghĩ về đạo đó, nhớ về đạo mà cũng giống như nghĩ về tình vậy đó, thì tu hành thành công nó dễ dàng, nó lâu, chứ không phải lâu. Nhưng mà bây giờ đây thì nó khác, nghĩ về đạo thì nó lại kém, mà nghĩ về tình á thì nó mạnh, nó nặng, do đó mà tu lâu thành, có khi phải lui sụp là như vậy. Cho nên đây nhắc lại là phải tỉnh trở lại đó. Thời giờ chìm mất, không, năm tháng nó dần già nó trôi qua, thì cái thọ dụng của mình đó nó quá nhiều, rồi cái lợi hưởng đó là càng đậm thêm như vậy, rồi cái năm này năm kia nó cứ dồn tới như vậy, thì cái lợi nó cứ tới hoài, mà tâm tu thì nó lại yếu, cho nên là nó cứ nghĩa là chất chứa thôi, do đó mà không nghĩ buông rời mà là càng chất chứa thêm. Mà chất chứa thêm để làm gì? Để giữ cái dốc quyển, tức là cái xác mà hư dối này thôi. Đây là một cái nghĩa là điểm nữa để ngài nhắc, đây là lo hưởng thụ vật chất, không? Không ngờ bị vật chất nó nhận chìm mình lúc nào không hay. Cho nên nếu mà nghĩ lại thì mới là thật là đáng sợ. Tức là người mà biết tu đó thì nghĩ lại mới đáng sợ. Chứ còn không á thì cứ lo thọ dụng rồi lo thụ hưởng trong đó, cứ nghĩ rằng mình được hưởng nhiều đó là mình có phước, không? Thường thường nhiều người có cái ý nghĩ sai lầm, thấy người ta cúng dường mình nhiều đó thì cho rằng như vậy mình được nhiều Phật tử đồ cúng dường, vậy chắc là mình có phước nhiều, có phước nhiều cho nên lo hưởng, mà không ngờ á, không, cúng nhiều chừng nào đó mà mình không khéo á là càng đọa sâu, chứ không hay. Nhất là cứ lo mà chất chứa, không, chất chứa đó để càng nhiều là càng mệt. Nếu mà cái đức của mình nó không có đủ để mà đền đáp lại. Cho nên cái câu chuyện mà bà Hoàng hậu Mạc Lợi đó, không, bà là trước khi mà được vua Ba Tư Nặc mà đem về làm hoàng hậu đó, thì bà là cô gái đầy tớ thôi, tức là một đứa tớ gái coi một cái vườn lài của một ông trưởng giả vậy thôi, chứ không có gì hết. Nhưng mà một hôm do cô thấy vị sa môn, tướng hảo, nghĩa là quang minh tốt đẹp, cô phát tâm cô cúng dường cái phần ăn sáng của mình đó cho vị sa môn đó, thì sau đó thì lại có vua Ba Tư Nặc ngài đi Ngài đi dạo ra ngoài, rồi Ngài đi vào vườn, trong cái vườn đó, thì gặp cô. Cô mới ân cần, cô tiếp đón, cho cái phước lành nó cảm đến. Cho nên là ông vua này, ông mới sanh lòng, nghĩa là yêu mến cô. Ông cô thì ông vua, ông mới xin với ông trưởng giả cho chuộc cô đem về hoàng cung. Thì vua nói thì phải được thôi, cho nên là đem về hoàng cung thì mới phong làm đệ nhất phu nhân đó, tức gọi là phu nhân mà mặc lợi đó. Mặc lợi là cô gái vườn lài chứ gì. Thì khi mà sống được trong cái sự sang cả như vậy đó, cô mới ngẫm nghĩ, cô nhớ lại đến cái vị sa môn mà mình đã cúng dường cái buổi sáng hôm đó, tức là buổi sáng mà hôm mà cùng ngài gặp đức vua đó. Thì cô nghĩ đó cũng là cái phước lành của mình, cho nên cô mới cho người đi dò hỏi coi cái vị sa môn đó là ai. Thì khi mà dò hỏi ra thì mới biết chính đó là Đức Phật. Tức là cô cúng dường Đức Phật mà cô không biết. Như vậy thì khi mà biết vậy thì cô rất là vui mừng. Cô mới đến để mà quy y với Đức Phật. Thì một hôm cô mới hỏi Phật. Cô hỏi vậy chứ Phật Thế Tôn đời trước lắm, không biết là con đã tạo được cái nhân gì mà đời nay lại gặp được Phật rồi được làm hoàng hậu như thế này. Thì Đức Phật mới thuật lại cho biết, nghĩa là cái tiền kiếp xưa của cô á là một phụ nữ, tức là một người phụ nữ giàu nhưng mà lại có cái tâm đạo, thích làm phước, rồi trong đó làm phước nhưng mà cái tâm tốt là nguyện cầu để gặp được những bậc minh sư hướng dẫn cho mình. Thì trong một cái năm đó ở trong xứ nó bị mất mùa, cho nên rồi các vị mà gọi là sa môn ở trong nước đó, đi khất thực nó khó khăn, cho nên ở trong đó có năm vị sa môn mới thay nhau đi đến, nghĩa là tọa thiền ở nơi cái chỗ ngoài cái vườn mà gần nơi nhà cái người phụ nữ này. Thì người phụ nữ này thấy vậy đó, tức là thấy hình thức sa môn thì cũng tâm nó cung kính, cho nên đến đảnh lễ mà thỉnh về nhà để cúng dường. Thì bà rất là phát tâm thành tín, cho nên cúng dường rất là ân cần. Nhưng mà năm vị này á thì lại là năm cái vị mà tu hành nó không thành thật, tức là không có giới đức tu hành, chỉ giả hiện cái tướng sa môn thôi để mà thọ dụng cái sự cúng dường của bà thôi. Ngoài ra thì lại còn đi những cái chơi khác để mà dối gạt mọi người nữa. Do cái nhân mà không có tốt đó đó, cho nên sau khi mà bỏ thân này á thì năm vị đó, tức là năm vị sa môn đó, thì trải qua nhiều đời đó cứ sanh làm tôi tớ để mà trả nợ cho người phụ nữ này, thường sanh làm tôi tớ của bà. Bà sanh ở đâu thì sanh đến làm tôi tớ để trả nợ. Như vậy thì mới thấy, nghĩa là người ta cúng dường cho mình thì người ta được nó làm chủ, còn mình nhận á mình là người tu hành nhưng mà sao lại làm tôi tớ, không? Còn cái người phụ nữ này á, do cái nhân cúng dường đó mà cúng dường với tâm trong sạch và nguyện cầu gặp những bậc minh sư á, cho nên rồi duyên đó đến hôm nay thì được gặp Phật, không? Gặp Phật rồi được ở nơi cái địa vị sang cả là hoàng hậu. Thì khi mà bà hoàng hậu mặc lại nghe Phật thuật lại cái túc duyên như vậy thì bà muốn biết, và thưa bạch Thế Tôn, như vậy thì hiện nay đó năm vị sa môn đó là đang tái sanh ở đâu? Thì Đức Phật mới bảo họ ở ngay bên cạnh con thôi, chúng đâu khác. Thì bà hỏi vậy là ai mà ở bên cạnh con? Thì Phật nói chính là năm người, nghĩa là năm người hầu của con đó, họ đang làm những cái việc như đánh xe hoặc là giặt rửa rồi cho con đó, chùi rửa rồi cho con đó. Thì nghe vậy bà hoàng hậu và bật và khóc ròng và thưa con, nghĩa là thực là nghĩa là tội lỗi không biết gì đối với bậc thầy của con, mà con lại nghĩa là không biết là còn sai xử, không có khi còn chửi mắng nữa bởi vì người hầu mà. Thì Phật bảo đây không phải là lỗi của con, nhưng mà đó là do cái nghiệp báo của họ là thôi, do nghiệp báo của họ. Thì bà hoàng hậu mặc lại đó, bà mới thưa nhưng mà tuy vậy, nhưng mà khi chưa biết thì thôi, nhưng bây giờ đã biết rõ rồi, họ là thầy của con, thì con không thể nào tiếp tục xa ghét họ được nữa. Thì bây giờ con sẽ cho gọi họ đến để mà trả tự do cho họ, và xin Thế Tôn thuyết pháp cho họ nghe. À, thì bà hoàng hậu bà mới cho gọi 4 người đánh xe đến. Như đúng như lời Phật dạy, theo Phật chỉ đó. Giờ thưa Phật, đây là 4 người đánh xe, còn 1 người nữa là ở đâu? À, tức là 5 người. Thì Phật mới bảo còn 1 người nữa là đang lau chùi ở nhà vệ sinh ở trong hoàng cung á. Thì bà hoàng hậu bà cho gọi luôn đến. Khi mà 5 người đều đến á, thì đáng lẽ đến cái chỗ Phật á thì là rất là vui mừng, nhưng mà trái lại 5 người này đến nhưng mà lại cố họ đứng họ tránh né Phật chứ không dám đến gặp Phật. Đến chú Phật nhưng mà không dám, nhà là tránh né hoặc là rồi cái đứng núp ở phía sau cửa rồi thôi, chứ không đến mà dám ra đứng mà đối diện trước Phật. Bây giờ xưa nó cũng có ở trong Ấn Độ á, thì nó có giai cấp, không giai cấp mà gọi là thấp nhất này á thì cũng không được là đối trước các cái giai cấp mà quý Bà La Môn hoặc là Sắc Đế Lợi. Thì Phật mới dùng cái thần lực làm cho 5 người này á họ tránh Phật, nhưng mà họ soi về phía nào á thì cũng thấy Phật ở phía đó. đứng ngó phía nào cũng thấy Phật hết. Thì tới chừng cùng quá thì 5 người đó mới ôm mặt khóc thôi. Nói rằng chúng tôi đã khổ sở đủ điều như vậy rồi mà ông Sa Môn này cũng còn quấy rối chúng tôi nữa. Như vậy thì để thấy cái nghiệp nó quá nặng, gặp trước Phật rồi đó mà còn không nghĩa là biết Phật, cũng không cảm được đến Phật. Thì khi đó Phật mới thu nhiếp cái thần lực lại và Phật mới bảo đây cũng chính là do các ngươi tự làm tự chịu đó thôi. 5 người đó mới nói nghĩa là chúng tôi làm đầu tắt mặt tối, khổ sở như thế này đó thì mới được có bát cơm ăn, thì chừng nào mới được hết cái khổ này. Thì bà hoàng hậu lúc đó bà mới lên tiếng, bà nói thôi bây giờ ta trả tự do cho các ngươi đó, khỏi làm tôi tới nữa, từ các ngươi muốn đi đâu cũng được. Thì theo người ta thì được như vậy là quá vui rồi, thấy không? Nhưng mà 5 người này khi nghe vậy đó cái liền quỳ mọp xuống thưa, thưa nghe là tâu lệnh bà, chúng con có tội lỗi gì đâu mà lệnh bà, nghĩa là có tội lỗi gì đó thì lệnh bà cứ phạt đi, chứ còn xin đừng có đuổi chúng con đi. Chúng con nghĩa là muốn là phục vụ lệnh bà đến suốt đời thôi. Đó, cho đi mà không chịu đi. Thì Đức Phật mới bảo bà hoàng hậu, nghĩa là những người này á khi mà họ chưa trả hết nợ đó thì họ cũng vẫn còn ở lại với bà thôi, dù bà có xua đuổi họ. Còn nếu khi họ hết nợ rồi á thì họ sẽ tự động ra đi. Thì như vậy đó là để cho thấy, nghĩa là tu hành mà gọi là không có xứng đáng, có khi giả dối đó, giả dối hiện cái tướng tu, giả như là hiện ngoài cái tướng rồi đó, giống như tu lắm, nhưng mà sự thật là khi có người á, tức là có ở chỗ có người thì hiện ra tướng giống như mình tu hành, nhưng mà khi mà phước người á, vắng người đó, thì lại hiện cái tướng buông lung, nghĩa là thụ hưởng thế này thế kia, do đó mà nó thiếu cái công phu chân thật. Vậy thì người đã cúng dường cho mình thì được phước, còn mình thọ hưởng thì lại chìm sâu. Do đó ở đây thì phải nghĩ tới cái điều đó để mà đánh thức mình, mới thấy là cái việc thọ nhận đó là đáng sợ, chứ còn không phải là cái gọi là hãnh diện. Còn ở đây cứ lo thọ dụng nhiều năm vậy, cái chất chứa dồn tới, nhưng mà rốt cuộc rồi đó cũng là nuôi cái quyển thôi chứ có gì đâu. Bởi vậy cho nên khi mà gọi là ra đây đó thì hòa thượng trống là hòa thượng có dạy đó, nghe là mấy chú nghe là ra đây thì cũng phải khéo để mà biết tiêu xài. Bởi vì có những người họ rất nghèo, rất là thiếu thốn, nhưng mà họ nghe lập thiền viện rồi họ thành tâm, họ nhịn ăn nhịn mặc để mà cúng dường cho mình. Tôi nhận mà tôi thấy là sợ đó thì mấy chú phải cẩn thận, phải không? Vậy cho nên ở đây là mình phải biết những cái ý đó để mà luôn luôn là cảnh tỉnh mình, là đánh thức mình, nỗ lực để mà tu hành cho xứng đáng. Quan trọng là tu hành, chứ đừng có vì cái vật chất thọ dụng, nghĩa là muốn cái gì cũng cho đầy đủ cái tiện nghi đó, rồi tha hồ mà mua sắm hoặc là hưởng dụng, rồi nó tổn phước hay chướng ngại. Nhưng mà nói như vậy đó, thì rồi cái thì có vị thì nghĩ rằng như vậy thì mình thọ dụng của người ta cúng dường thì nó lại mang nợ, thì thôi giờ cất cái thất ở riêng mình tự túc, không mình tự làm, mình tự ăn rồi mình tu thì nó khỏe hơn, phải không? Thọ người ta là mắc nợ, nhưng mà nghĩ chỗ đó là cũng lầm luôn. Bởi vì nghĩ như vậy đó, tức là nghĩ để mà mình cũng dễ giải đãi, mình làm mình ăn được khi thì khỏe, tu không khỏe thì cũng không tu cũng được. Cái này là không sợ mắc nợ ai, nhưng mà không biết rằng cái ý của Phật dạy ngày xưa đúng ra tỳ kheo á là cái nghĩa khất sĩ, khất sĩ là đi xin ăn. Phật chế nghe là tùy theo là phải đi khất thực. Bởi vì khất thực là đến chi? Thứ nhất á là mình gieo cái duyên lành đến cho mọi người, thấy không? Tức là mọi người đó họ do mình đi khất thực cho nên họ mới có cúng dường, mà họ cúng dường tức là họ gieo cái duyên lành đến cho mình để cho họ được nghĩa là cái phước mà họ chuyển được những cái đau khổ, cũng như gần gũi được Phật pháp tăng, thấy không? Cái thứ hai nữa, do mình nhận cái của cúng dường của họ đó, cho nên mình thấy mình là người nợ của họ, do đó mà cố gắng tu, chứ không có dám giải đãi, sợ mắc nợ, thì như vậy tu hành nó mới tinh tiến. Còn bây giờ nghe vậy là cái thôi, nghĩa là thôi mình tự túc, mình làm ăn, thì vậy khỏe tu, còn ba thì nghĩ cũng được. Thì nghĩ đó là nghĩ theo cái chiều, cũng là cái chiều buông lung, mà do đó mà phải hiểu được cái ý của Phật dạy. Như vậy thì cái chỗ này đó, là cái chỗ là phải để mà nhắc nhở mình, thấy không? Phải khéo để biết để mà ứng dụng cho tu hành, chứ có lo mà thụ hưởng vật chất chất chứa cho nhiều thì nó dễ nghĩa là nguy hiểm.